tịnh tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 45 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 26 tháng 3 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần giải thích về việc khuyên không nên sát sinh để cúng tế, vẫn ở trong phần hỏi đáp. Có người hỏi rằng các vị quỷ thần hưởng máu thịt cúng tế về sau sẽ đọa vào địa ngục, điều ấy có tin được không? Hỏi như thế. Chúng ta nghe cụ Chu lão An Sĩ đáp như thế này. Đáp: không chỉ riêng hàng quỷ thần, cho dù chư thiên ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, thì khi phúc đức đã hết cũng phải thọ nhận nghiệp báo của mình. Thuở xưa phu nhân Ma Gia có hỏi Bồ Tát Địa Tạng vì sao có tên gọi là địa ngục vô gián. Bồ Tát đáp: bất luận là nam hay nữ, rồng hoặc thần, cho đến chư thiên hoặc quỷ, khi ác nghiệp chín muồi cũng đều phải vào đó thọ báo, nên gọi là vô gián. Khi phúc đức làm thần đã hết, ắt phải lưu chuyển trong ba đường, đó cũng là lẽ đương nhiên vậy. Ở đây chúng ta thấy có người hỏi rằng á, các vị quỷ thần hưởng máu thịt cúng tế sau về sau sẽ bị đọa vào địa ngục, điều ấy có tin được không? Ở đây chúng ta thấy Chu lão An Sĩ đáp rằng không chỉ riêng hàng quỷ thần, cho dù là chư thiên ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là cõi trời cao nhất đó, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp đó, nhưng khi hưởng hết cái phúc báo ở trên quái trời mà lại móng tâm khởi ác thì cũng bị đọa lạc xuống gì, xuống như thường, bị đọa xuống dưới quái, các quái dưới, thậm chí là vào trong quái A Tỳ địa ngục như thường. Nhưng mà trường hợp đấy thì ít hơn, bởi vì ở trên quái chư thiên thì họ ít làm việc ác hơn quá nhân gian của chúng ta. Càng đi lên thì họ lại càng làm thiện nhiều, càng lên thì càng thiện nhiều, càng đi xuống thì càng ác lắm. Chúng ta thấy cho đến cõi người chúng ta đã là ác lắm rồi, thiện ác cùng có, nhưng ác nhiều hơn thiện rồi. Xuống cõi súc sinh thì chúng ta thấy súc sinh thì còn ác hơn cõi người nữa rồi. Con lớn nuốt con nhỏ, con mạnh hiếp con yếu, con lớn nuốt con nhỏ. Chúng ta thấy cho nên mà từ súc sinh xuống ngạ quỷ thì ngạ quỷ là khổ hơn nhiều rồi, đói khát ngặt nghèo, bệnh tật ốm đau đói khát ngặt nghèo, khổ sở vô cùng. Nhưng mà vẫn còn gì, còn có một cái là tự do được lang thang ở bên ngoài. Còn vào trong địa ngục lại bị giam cầm ở trong gì, lao ngục thì khổ nhất rồi, bị tự mình chiêu cảm lấy cái nghiệp sâu ác của mình mà cảm thấy mình ở trong địa ngục, kéo lưỡi địa ngục, móc mắt địa ngục, lột da địa ngục, băm vòng địa ngục, đá ép, núi ép, địa ngục ôm cột đồng, địa ngục uống nước đồng sôi, vân vân đó. Chúng ta thấy tất cả đều do nghiệp mà chiêu cảm ra. Cho nên ở đây mới dẫn này, mới dẫn là kinh Địa Tạng nói rằng thuở xưa khi mà Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi để giảng kinh Địa Tạng á, để tri ân báo ân công đức sinh thành của thân mẫu của mình là Ma Gia Phu Nhân á, và cũng là để đáp lại cái lời thỉnh cầu của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị vua ở trên cõi trời Đao Lợi á. Thì khi trong pháp hội đang giảng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy Hoàng hậu Ma Gia có hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng á, vì sao có tên gọi là Địa Ngục Vô Gián. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng đấy rồi, đúng không? Đó. Hoàng hậu Ma Gia có hỏi Bồ Tát Địa Tạng vì sao ngục ấy gọi là Vô Gián. Thì Bồ Tát Địa Tạng trả lời á, Hoàng hậu Ma Gia, cái ngục ấy gì? Chịu chúng sinh vào đó thì chịu rất nhiều nỗi khổ. Và khổ không có lúc nào dừng. Nỗi khổ kéo dài, nỗi khổ nặng nề nhất, cho nên gọi là Vô Gián. Đó. Và nói rằng bất luận là nam hay là nữ, trời hay rồng, nhân đến quỷ thần, vân vân, ai mà tạo cái tội cực ác á, thì sau khi hưởng hết cái phúc báo ở thế gian này liền là bị đọa vào địa ngục ấy, chịu khổ vô lượng vô biên thì gọi là Vô Gián. Hoặc là có một cái giường sắt, thân thể mình nằm lên trên cái giường sắt đó thì cảm thấy chật, cái giường sắt đó mà vô số chúng sinh nằm lên cái giường sắt đó cũng cảm thấy không bị thiếu, mỗi người đều cảm thấy mình nằm trên cái giường sắt đó mà không bị thiếu. Và quỷ nghiêu đầu ngục tốt lấy dao, lấy chùy, lấy kiếm để đâm băm bổ mổ xẻ, và lấy lửa để đốt để thiêu. Những người nào mà ở thế gian này mà làm tội ác mà lấy dao cắt cổ mổ bụng chúng sinh á, thì sau này sẽ phải vào đấy, lại tự cảm thấy cái địa ngục ấy. Rồi nướng chúng sinh ở trên lò lửa, cho chúng sinh vào trong ngọn lửa để nướng, thì sau này lại mình sẽ cảm thấy cái địa ngục ấy. Còn cho chúng sinh vào trong nồi để luộc ấy, để nấu ấy, thì sau này sẽ tự cảm thấy, chiêu cảm thấy cái địa ngục, gọi địa ngục vào vạc dầu sôi ấy. Này, chúng ta thấy. Cho nên ở đây Chu Lão An Sĩ mới dẫn kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà nói rằng tất cả những chúng quỷ thần, nhẫn đến là chúng chư thiên long bát bộ, hễ ai làm ác thì đều phải đọa vào đó, kể cả chúng chư thiên ở trên cõi trời phi tưởng xứ, xuống cho đến cõi trời tứ thiên vương, nếu mà tạo tội ác thì đọa vào đó, cũng như con người chúng ta không có khác. Nhẫn đến như những loài súc sinh và những con vật độc ác, chúng ta đừng có nghĩ là con vật đó, con hổ, con báo, con sư tử nó đi bắt những con động vật khác nó ăn là nó không bị đọa vào trong địa ngục, không có đâu, cũng có. Bây giờ nó là gì? Kiếp súc sinh nhưng mà nó lại ác, tiếp theo nó lại ác tiếp thì lại đọa còn sâu hơn. Con người chúng ta sống ở đời làm việc ác nhưng mà có hai cách đọa, một là đọa thẳng vào trong địa ngục và ngạ quỷ, xong rồi chịu hết tội báo trong địa ngục, ra ngạ quỷ, hết ngạ quỷ lại làm súc sinh ác cho nên thì lại tiếp tục đọa vào gì, đọa ở địa ngục, ngạ quỷ, cứ lần lượt như thế để lên được cõi người mới là khó, là như vậy. Hoặc là có một cách là gì, ác chưa quá này, chưa quá nhiều cho nên mất thân người đọa vào làm thân thú, những thú đó thì lại tiếp tục là thú ác, cho nên hết đời, hết cái kiếp làm thú độc ác đó thì liền đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ. Đấy, hai cách. Hoặc là đọa vào gì, súc sinh trước khi vào địa ngục ngạ quỷ, hoặc là vào địa ngục xong ra ngạ quỷ xong lại lên súc sinh, cứ luân chuyển mãi trong ba ác đạo như vậy, khó lòng có thể ra được vậy. Vì vậy trong kinh A Hàm, Đức Phật mới một hôm ngài mới đang ngồi thuyết pháp, ngài mới nắm đất lên, ngài hỏi A Nan, này A Nan, có thấy đất ở trong lòng bàn tay của Như Lai không? A Nan bạch Đức Thế Tôn, có. Đức Phật bảo này A Nan, Như Lai dùng bằng con mắt tuệ và nhìn thấy chúng sinh được thân người, mất thân người, mất đi khó được lại thân người, giống như đất ở gì, nhiều ở trong tất cả của đất sơn hà đại địa, còn chúng sinh á, mất thân người được thân người á, trở lại á, chỉ như là đất ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai thôi vậy. Đó, chúng ta thấy đáng sợ chưa? Đáng kinh, đáng sợ, thật là đáng kinh, đáng sợ. Nay chúng ta được thân người cũng giống như là một hạt bụi ở trong tay của Đức Như Lai vậy. Để mất thân người á, mà mong được lại á, thân người thật là khó vô cùng vậy. Vì á, Đức Phật nói mất thân người mà đọa vào trong ba đường ác thì nhiều như là đất ở ngoài sơn hà đại địa. Còn được trở lại thân người giống như đất ở trong lòng bàn tay của Ngài. Mỗi một hạt bụi là gì? Là một chúng sinh. Vậy thì chúng ta thấy không? So sánh hạt bụi ở ngoài cả sơn hà đại địa với sơ hạt bụi ở trong lòng bàn tay Đức Như Lai, cái nào nhiều hơn? Tự chúng ta biết so sánh được. Cho nên người học đạo chúng ta mà không khởi cái tâm á, sợ sinh tử luân hồi, sợ ba đường ác đạo, để mà dốc sức tu hành, kiên trì làm thiện, cầu sinh tịnh độ, để sớm thoát ly cái khổ nạn ở trong ba đường ác đạo này thì thật là nguy hiểm vậy. Cho nên Đức Phật từ bi thương xót, biết rằng chúng sinh chúng ta càng thời mạt pháp tu hành càng khó. Tham sân si thì chồng chất, tâm biếng lười, vọng tưởng thì nhiều hơn là cái tâm tinh tiến và tu tập. Cho nên Đức Thế Tôn thấy thì, nếu mà cứ để ở mãi trong cái cõi thế gian luân hồi lục đạo này thì sớm muộn gì nó cũng bị đọa thôi. Đời nay nó tu được chút công đức, đời sau nó lại hưởng nó hưởng quá đà một cái thì nó lại đọa. Đấy, hôm qua cũng nói gì về mấy ông tăng ở núi Nhạn Đảng á, sao lại hóa thì đầu thai là ông Tần Cối. Tần Cối thì làm đại thần trong triều, nhưng mà gian thần gian ác, cưỡng bức cả vua, muốn cướp cả ngôi, cuối cùng bị lộ tẩy, mới bị Chu Di gì cửu tộc, mới chúng ta mới thấy Chu Di tam tộc cửu tộc, thì khi đó chúng ta mới thấy là đấy, một đời trước thì tu hành giữ giới cẩn mật, tu hành chân chính, đời sau thì do khởi một cái niệm tâm tham thôi, liền là ác gì cũng chẳng từ bỏ, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, việc ác gì cũng làm. Sau khi chết đi thì ngay lập tức thì đọa vào trong A Tỳ địa ngục vậy. Cho nên ở lại thế giới này cực kỳ nguy hiểm là như thế. Vậy Phật Bồ Tát mới một lòng khuyên chúng ta nên gì? Nên mau chóng cầu sinh tịnh độ. Xã hội động loạn, nghiệp chướng chúng sinh ở thế giới này đã khủng khiếp đến mức độ nào. Từ sau giải phóng năm 1975 tới đây, nhân dân chúng ta phần lớn là thấy là cuộc sống là cũng không quá đến nỗi là khắc khổ, không quá đến nỗi là lo âu. Mọi việc bên ngoài, đảng, nhà nước, quân đội, công an lo gần hết rồi. Chúng ta chỉ có mỗi cái này để lo để làm ăn nữa thôi. Thế chúng ta thấy cuộc sống này cũng được, chả phải lo nghĩ cái gì lắm. Bất chợt một cái đại dịch nó đến, đất nước chúng ta là còn khống chế được, cả nước mới có hơn 100 ca bệnh thôi, mà chúng ta thấy toàn dân lại nháo nhác, lòng người thì bất an. Chúng ta đã thấy gì? Đã thấy khổ rồi. Bây giờ chúng ta thấy nếu mà cái một số nước mà như là Trung Quốc khoảng độ hơn tháng trước, hai tháng trước, rồi Italia bây giờ, hay là một số nước châu Âu bây giờ họ đang chịu là cái tâm dịch khủng khiếp, thì chúng ta biết rằng cuộc sống của họ thật là kinh khủng, hãi hùng như là gì? Là thời chiến tranh vậy, có thể còn hơn nữa cơ. Chiến tranh á, hiện đại bây giờ á, họ bắn cho nhau, họ bắn tên lửa và họ còn báo trước chỗ là đấy, bây giờ chiến tranh, bây giờ họ đánh vào đâu á, họ báo trước cho dân chạy đi, chỉ bắn bộ đội thôi, hai bên đánh quân đội và phá hủy các công sự rồi các loại vũ khí của đối phương là chính thôi. Họ thông báo trước, mai tôi đánh đấy, mày chạy thì mày sống, mà không chạy thì mày ở lại đấy mày chết, thông báo trước. Bây giờ đánh nhau nó không như ngày xưa gọi là cốt giết thật nhiều người, bây giờ không, bây giờ nó phá hủy thật nhiều những cái vũ khí chiến lược, anh không còn vũ khí chiến lược thì anh phải thua. Nhưng ngày xưa cốt giết được nhiều người thì là bên kia thua. Cho nên chiến tranh bây giờ nó cũng không, nếu mà xảy ra thực sự chiến tranh giáp lá cà thì đúng là nó làm cỏ nhau. Nên chiến tranh bây giờ, để xảy chiến tranh giáp lá cà thì cũng hiếm, ít khi. Từ dùng ở tận xa, tận ngoài Biển Đông nó câu tên lửa vào ấy, tận đâu, xa nghìn cây số nó câu tên lửa vào đi. Nó có mấy khi đánh giáp lá cà mấy đâu. Nó đánh những trận nhỏ thôi, tại nó không chết nhiều. Chúng ta thấy Italy với lại một số nước châu Âu có ngày chết thì đến gần 800 người một ngày. Nó tính ra bằng số lượng người chết của Italy bây giờ khi bằng hơn cả cuộc chiến tranh Iraq của hơn chục năm trước. Có khi là hơn cả cái cuộc chiến tranh của Libya bây giờ. Khủng khiếp. Cho nên chúng ta thấy chưa dừng lại, nó vẫn chưa dừng lại, chưa có biểu hiện gì dừng lại cả, vẫn còn đang lây lan ra các quốc gia trên thế giới. Vậy mới như vậy thôi chúng ta đã thấy xã hội này thật là không bền lâu. Để cho chúng ta gọi là tá túc, để cho chúng ta gọi là ở lại lâu, lâu đời lâu kiếp, chúng ta phải tính làm sao để di dân về Tây Phương thôi. Đấy, làm sao để tu để được cho có một cái hộ chiếu, có một cái tấm hộ chiếu để về Tây Phương thôi. Đời này kiếp này mà chúng ta không làm được ra một cái tấm hộ chiếu để về Tây Phương thì thật là không biết bao giờ cho chúng ta được. Cho nên hãy ráng để mà giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật cho nhiều, đặc biệt là trong thời gian này, trong khoảng độ nửa tháng đến một tháng nữa, thời gian này chúng ta thì nên cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta là chống dịch. Mỗi chúng ta ý thức ở nhà không đi ra đường khi không có việc thực sự cần thiết, quá cần thiết mới ra thì cũng phải đeo khẩu trang rồi rửa tay rồi các thứ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đó là chính là chúng ta đi cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chống dịch đấy. Vừa là bảo vệ sức khỏe cho bản thân, vừa là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, và đặc biệt là bảo vệ sức khỏe cho cả những người thân ở xung quanh chúng ta nữa. Hãy nên lưu tâm cái việc đó. Chúng ta không có đi chơi với nhau trong cái dịp này. Đặc biệt các Phật tử chúng ta cũng không nên tụ tập với nhau để cộng tu trong cái thời gian này, di chuyển từ nhà này sang nhà kia, đi qua các phương tiện công cộng, đi xe buýt, nhất là thành phố, đi xe buýt bây giờ các phương tiện công cộng rất nguy hiểm. Bởi vì hôm qua Chủ tịch thành phố Hà Nội nói rằng ít nhất bây giờ trong địa bàn thành phố Hà Nội chúng ta cũng có khoảng độ tầm 10 đến 20 ca dương tính đang lang thang ở ngoài địa bàn thành phố chúng ta theo cách tính gì. Rất khoa học của Chủ tịch và của Sở Y tế Hà Nội. Theo cái cách tính, họ cứ tính trong khoảng thời gian từ ngày mùng 7 cho đến nay là bao nhiêu người về Việt Nam, bao nhiêu người xét nghiệm, nó còn bao nhiêu người chưa xét nghiệm kia, thì nó ra được bao nhiêu bệnh nhân dương tính bây giờ, và còn lại số lượng chưa xét nghiệm bây giờ đang đi tìm, đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm khổ thân. Lúc đấy là chúng ta nó cũng chưa nặng như bây giờ, cho nên chưa sát sao, cũng hơi buông lỏng. Phải nói thật là lúc đó chúng ta cũng hơi chủ quan, hơi buông lỏng. Vì đang nghĩ rằng chữa 16 người chúng ta chữa khỏi hết rồi là chúng ta yên tâm. Không ngờ đâu ở châu Âu họ bùng phát, cho nên những người đi du học và những người đi chơi rồi đi du lịch họ đi về nước, rồi kể cả những kiều bào họ cũng về nước để thăm thân, để tránh dịch nữa. Cho nên chúng ta nói chung là phản ứng cái đó là chưa được quyết liệt, có phản ứng nhưng mà chưa được quyết liệt. Cho nên trường hợp về đến sân bay mà cái là có thể nó trốn, hoặc là đến chỗ cách ly nó trốn. Vì vậy bây giờ mới đặc biệt là người nước ngoài, nó cứ đi lang thang hết phố này phố nọ. Người nước ngoài họ cái thói quen của họ là họ hay đi bộ, hay ngồi vào những cái quán bar, hay vào những nơi đông người, chỗ nào là lạ họ đến là chơi xem. Mà vì lúc đó họ chưa bị bệnh, chưa phát bệnh. Họ bị bệnh rồi nhưng mà chưa phát bệnh, bị nhiễm rồi nhưng chưa phát bệnh, cho nên họ cứ đi lang thang thôi. Chúng ta không trách họ được, nếu họ phát bệnh rồi thì họ không đi nữa rồi, thì lúc đó họ phải đi nằm viện rồi. Mà họ phát bệnh ra rồi thì ít nhất nó cũng phải truyền cho vài người rồi. À, chúng ta thấy, kinh nghiệm chúng ta thấy, cứ phát bệnh là nói phải y rằng nếu mà để họ đi lang thang ngoài cũng phải truyền cho vài người. À. Cho nên là tốt nhất là bây trong thời gian này, trong vòng 15 ngày đến một tháng, các Phật tử chúng ta cũng không nên đi cộng tu với nhau ở giữa gia đình này, gia đình kia. Nhà nào có nhà để tu. Không có ban thờ Phật thì tu tại nhà, tu tại ban thờ gia tiên nhà mình được. Không cứ gì là phải có ban thờ Phật chúng ta mới tu. Tu tại ban thờ gia tiên nhà mình được mà. Tụng kinh niệm Phật tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình được. Đó. Cái nhà nào có nhà ấy tu. Hạn chế đi ra đường để giữ sức khỏe cho mình và cho người thân của mình. Và góp phần giữ cái chung cho cả cộng đồng. Chúng ta biết bao nhiêu những cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các y bác sĩ, ngày đêm túc trực ở bệnh viện, ở nơi cách ly, vất vả đến mức độ nào. Có khi có bác sĩ phải đến cả tháng trời nay không dám về thăm vợ con, không dám về thăm chồng con, không dám về thăm bố mẹ. Vì sao? Vì họ cũng sợ là gì? Đi về sợ là lại lây nhiễm sang cho những người thân, cho nên ở lại tại bệnh viện luôn. Vừa là dễ chăm sóc cho bệnh nhân, vừa là để tránh cho người thân của họ. Vì vậy họ mới có khẩu hiệu là gì? Chúng tôi đi làm là vì gì? Vì bệnh nhân, vì mọi người. Còn mọi người hãy ở nhà vì chúng tôi, là như thế. Đó. Cho nên thầy dạo này ngày nào cũng phải nói, nhắc lại cho các Phật tử chúng ta hạn chế tối đa đi ra được. Kể cả đi thăm bạn bè, đi đến nhà mọi người cộng tu cũng không nên. Cứ ở nhà nghe Pháp mà tu. Cứ mở Pháp lên rồi mà nghe. Xong rồi tu, xong rồi ăn, cứ thế. Trong vòng nửa tháng đến một tháng nữa các Phật tử cứ làm như thế cho thầy. Thầy thì gần một tháng nay rồi đóng cửa, hai tháng nay rồi chứ. Từ ngày 8 tháng Giêng cứ đóng cửa ở trong này là tu mà, để giảng cho Phật tử được cơ mà. Còn chùa thì đóng cửa từ hôm 8 tháng 2 đến giờ. À, như vậy là cũng gần một tháng rồi đúng không? Gần một tháng thì không tiếp khách. Không đi đâu, coi như là mình nhập thất đi, để chuyên tu đi, để các Phật tử chúng ta cũng thế, coi như ở nhà chúng ta, coi như là nhập thất để chuyên tu đi, vừa có công đức để cầu, để trong cái dịp này này, chúng ta tận dụng cái thời gian hiếm hoi này, để cố gắng để làm bằng được cái visa, cái hộ chiếu để về Tây Phương, cố gắng. Vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật, hết nghe Pháp lại đến gì, tụng kinh, hết tụng kinh lại đến niệm Phật, cứ như thế, niệm Phật không ngừng, niệm Phật cho đến lúc ngủ quên thì thôi, tỉnh dậy một cái là niệm Phật luôn, niệm Phật cho đến lúc ăn, ăn cũng niệm Phật, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng niệm Phật thầm ở trong tâm, niệm như thế bao giờ cho gì, cho chúng ta có được cái hồi hướng và cầu nguyện, có được cái tấm vé, và có được cái hộ chiếu về Tây Phương, cầm chắc trong tay cái hộ chiếu đó. À, như vậy là chúng ta sẽ chuyển hung gì thành cát ấy, chuyển họa thành phúc, chuyển hung thành cát ấy. Trong giai đoạn này chúng ta làm được như thế, chúng ta được lưỡng lợi đôi đường, lợi cho cả cái việc bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, cho gia đình và cho xã hội. Đỡ làm khổ cho gì? Cho các chiến sĩ, các ban ngành, đang vất vả chống dịch ở ngoài kia. Rồi đặc biệt là gì? Lợi giúp cho các y bác sĩ không phải vì chúng ta mà vất vả, nếu không may chúng ta mắc bệnh. Cho nên đấy là lợi về gì? Về sức khỏe, cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội. Và một cái lợi nữa đó là phải chuyển cái thế gì? Cái thế bị động thành thế chủ động. Đó là sao? Đó là chúng ta chủ động tu hành, chủ động niệm Phật, nhất tâm, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Nhớ tới cái việc sinh tử là việc lớn, lúc nào cũng nghĩ là sinh tử là việc lớn để mà niệm Phật, chứ không phải là việc nhỏ nữa. Sinh tử là việc lớn. Ngày xưa ngài Ấn Quang Đại Sư, ngài treo trước cửa ra vào bốn chữ đại tự thật to: sinh tử sự đại. Tức là sinh tử là việc lớn. Dịch sáng tiếng Việt Nam chúng ta là sinh tử là việc lớn, tức là sống chết là việc lớn. Không có việc gì lớn hơn việc sống và chết nữa cả. Nếu cứ để cho cái sự sinh tử sống chết luân chuyển đắp đổi cho nhau hoài ở trong lục đạo này thì không biết bao giờ cho ra được. Cho nên cụ tổ mới nói là sinh tử là việc lớn. Vì vậy mà hơn chục năm trời đóng cửa đọc sách và niệm Phật ở trong gì? Ở trong tịnh thất, ở núi Phổ Đà. Ngày hơn chục năm trời đóng cửa đọc sách và niệm Phật, không tiếp một ai. Chúng ta thấy không? Tôi thấy mà cũng hoan hỉ. Mới có hai tháng nay, hơn hai tháng nay đóng cửa đọc sách, giảng kinh và niệm Phật, tôi thấy thấy an lạc hơn rất là nhiều, thấy hoan hỉ hơn rất là nhiều, thấy ý nghĩa cho cái sự tu hành của mình hơn rất là nhiều. Trước đây cứ long đong đi hết chỗ này đến chỗ nọ, làm hết việc này đến việc kia, cuối cùng có khi mệt nhọc quên cả cái sự tu tập của mình. Nhưng dạo này cứ hết giảng cho các vị là ngồi thì ngồi viết sách, đang ngồi viết để giảng giải cái bộ cái giáo án mà học đạo đức để chuẩn bị cho khóa tu mùa hè, khóa tu học sinh sinh viên, khóa tu gia đình Phật tử. 12 chương thì giảng giải hết 3 chương rồi, đang sang chương thứ 4 rồi, chắc khoảng tháng nữa thì xong. Bao giờ xong dịch thì cũng coi như là giảng giải xong cái bộ học đạo đức ấy. Cho nên gọi là chuyển họa thành phúc, chuyển thế bị động thành thế chủ động. Chúng ta hãy ráng gì trong cái lúc cả đất nước đang kêu gọi chống dịch thì chúng ta phải làm những cái thành viên tích cực để cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta để chống dịch. Chúng ta không bị lỗ đâu mà lo. Tiền tài của cải thì tạm gác nó lại đã. Tiền tài của cải sẽ không có ý nghĩa gì khi chúng ta không còn cái mạng cả. Tức là chết rồi thì tiền tài của cải để làm gì? Chả là cái gì cả. Giữ lại cái mạng này để tu làm sao để cho có cái hộ chiếu về Tây Phương đã, để khi đó mới đi. Cố gắng. Đấy. Vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Lúc này là lúc chúng ta dễ buông nhất. Chúng ta sẽ nhìn thấu rõ về sự vô thường, thấu rõ về sinh tử là việc lớn. Có sinh ắt có tử. Cuộc sống là gì? Vô thường, tấn tốc, mau chóng như giọt sương mai ở trên cành lá, như bóng mặt trời đi qua khe cửa, như làn chớp xẹt qua bầu trời, là nhanh như thế. Cho nên hãy ráng gì? Hết nghe giảng thì lại tụng kinh, hết tụng kinh thì lại niệm Phật, rồi đến bữa ăn thì gì? Nấu ăn, ăn xong rồi lại niệm Phật. Cứ như thế cho tôi khoảng độ tầm từ giờ cho đến bao giờ nhà nước công bố hết dịch thì công đức của các vị, tôi nghĩ rằng cứ nhất tâm mà làm như thế, tin sâu nguyện thiết nhất tâm mà làm, các quý vị sẽ có sẵn A Di Đà Phật, sẽ đóng sẵn cho mình cái tấm hộ chiếu gọi là thị thực nhập cảnh vào thế giới Tây Phương, và lúc nào chúng ta đi thì đi. Lúc nào chúng ta muốn đi thì đi. Chúng ta sống thêm 20 năm, 30 năm nữa, 50 năm nữa chúng ta đi lúc nào đi. Vì chúng ta thì cố ráng tu cho thì có cái thị thực ấy, có cái hộ chiếu ấy. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng khi chúng ta niệm Phật ở thế giới này á, phát nguyện cầu sinh Tây Phương á, thì thế giới Tây Phương là có một đóa hoa sen mọc lên á, tương xứng với cái sự tinh tiến tu hành của chúng ta. Tùy theo, nếu chúng ta tu hành á, tinh tiến á, thì ở bậc thượng hoặc bậc trung. Nếu tu hành vừa vừa thì sẽ ở bậc thượng của bậc hạ và bậc trung của bậc hạ. Tu hành vừa vừa thì ở bậc hạ của bậc hạ, tức là hạ phẩm hạ sinh á. Nếu khi chúng ta thì từ cái chỗ tu hành vừa vừa chúng ta cứ tinh tiến dần lên á, thì nó lại từ hạ phẩm hạ sinh là lên hạ phẩm trung sinh, từ hạ phẩm hạ sinh hạ phẩm trung sinh là lên gì, lên thượng phẩm hạ sinh. Mà chúng ta tinh tiến hơn nữa thì nó lại, cái hoa sen nó lại từ thượng phẩm hạ sinh đó lại lên gì, hạ phẩm trung sinh. Cứ như thế tuần tự ta thì có khi đến thì đến tận thượng phẩm hạ sinh hoặc thượng phẩm trung sinh. Còn thượng phẩm thượng sinh thì cái này các bậc đại Bồ Tát mới có thể kiếm được một cái visa đặc biệt đấy. Chúng ta thì thôi, thì cứ lên ba phẩm bậc hạ, ba phẩm bậc trung hoặc hai phẩm bậc thượng, đó là mãn nguyện lắm rồi. Trong chín phẩm chúng ta lên được phẩm thứ tám, tức là thượng phẩm trung sinh, đó là mãn nguyện lắm rồi. Thế còn ai mà thì có thể tinh tiến đấy, thì buông thả đến tận cùng ấy, nhất tâm niệm Phật đó, đến thì đến cái mức gọi là nhất tâm bất loạn ấy, đạt được niệm Phật tam muội, tự do tự tại quyết định vãng sinh ấy, thì thượng phẩm thượng sinh cũng có thể gì ngồi lên được vậy. Quả thực là không hoa vậy. Cho nên thời gian này là thời gian thì tốt nhất cho chúng ta thì nhìn cho thấu, buông cho được, hành cho chuyên, niệm cho tới. Đấy, buông cho, nhìn cho thấu, tức là nhìn thấu cái việc sinh tử, luân hồi khổ đau á, mau chóng á, không có gì là trường cửu, không có gì là bền lâu. Mạng người chúng ta cũng vô thường như thế, nay mất mai còn, cũng giống như gì, ánh sương mai trên đầu ngọn cỏ mà thôi, giống như làn điện chớp xẹt qua bầu trời kia mà thôi. Cho nên mới gọi là nhìn cho thấu, đừng có tham nữa. Trong cái thời gian này đừng có tham, đừng có tham chơi, đừng có tham đi buôn dưa lê, đừng có tham tụ tập, đừng có tham ăn uống, đừng có tham gì ngủ nghỉ. Tất cả gì dành thời gian để tu tập, nhìn cho thấu, buông cho được, tức là buông tất cả tham sân si xuống, buông tất cả những cái thói hư tật xấu của chúng ta xuống, buông tất cả cái sự ham chơi và ham ăn uống, ham gì, ham tụ tập với bạn bè xuống, ở nhà để đóng cửa để tu. Gọi là nhìn cho thấu, buông cho được là như thế. Niệm cho tới, tức là một lòng niệm Phật, niệm cho tới nơi tới chốn, niệm cho tới bờ tới bến, niệm cho tới gì, cho tới đích là gì? Tây Phương thì mới thôi. Niệm cho đến thì hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc phải gì? Phải nở thì mới thôi. Tức là niệm cho đến khi thì chúng ta vãng sinh tự do tự tại, vãng sinh ở thần thức về gá thai sen, về Tây Phương Cực Lạc hoa nở thấy Phật á, thì lúc đó mới gì? Mới thôi. Về nơi đó, đến lúc đó là cái phần tiếp theo, phần lúc đó phần Đức Phật A Di Đà ngài khuyến dạy chúng ta tu nào, chúng ta tu thế. Còn phần bây giờ ở thế giới này Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta như thế, nhưng ngài đã gì, đã thì hiện nhập Niết Bàn rồi, bây giờ thì kinh sách của ngài để lại chư lịch đại tổ sư giảng giải, và thầy lôi ra đây thầy đọc, thầy đem ra đây thầy đọc cho chúng ta gì, để sách tấn, để khuyến khích, để động viên chúng ta gì cùng tu, chứ không phải là đây là lời thầy giảng thầy nói ra cho chúng ta, mà đây là thầy khuyến khích, động viên và sách tấn chúng ta gì để cùng tu. Cho nên gọi là niệm cho tới là như thế, niệm tới nơi thì thôi. Niệm mà hoa sen chưa nở thì chưa dừng. Nhìn cho thấu, buông cho được, niệm cho tới. Và quyết định gì? Để lấy một cái, quyết định phải lấy bằng được cái visa nhập cảnh gì? Ở về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói theo cái danh từ hiện đại bây giờ là gì, là lấy cho được cái visa nhập cảnh và hộ chiếu để về đó thì mới được. tức là gì? Tức là được Phật Phật thọ ký cho chúng ta được về Tây Phương rồi á. Phật thọ ký chúng ta bảo thôi thì cứ sống hết tuổi thọ, sống hết dương thọ ở thế gian đi. Hoặc là muốn về thì Phật đón luôn. Những người mà niệm Phật đạt đến cái trình độ nhất tâm bất loạn, muốn đi á, không muốn sống ở thế gian này nữa thì Phật cũng đón đi ngay. Thấy thế gian này sống nó khổ quá, muốn đi thì đi ngay. Giống như Ngài Tử Bách Chân Khả, ngày xưa ở triều đại, hình như triều đại nhà Minh, bên Trung Quốc, cuối nhà Minh bên Trung Quốc. Ngài cùng với Ngài Hám Sơn Đức Thanh là bạn với nhau, cuối nhà Minh và gần gần sang đầu nhà Thanh. Ngài Tử Bách Chân Khả cũng là một vị thiền sư nổi tiếng, nhưng có cả niệm Phật. Ngài là con người rất thẳng thắn, đoan nghiêm chính trực, thẳng thắn, nói thẳng cả vua, nói thẳng cả quan luôn. Nói thẳng cả vua, nói thẳng cả tể tướng, nói thẳng cả quan phủ, quan huyện luôn. Ngài đi đến đâu mà thấy quan thì làm sai, không lo cho dân là Ngài nói toạc cho nói thẳng luôn, chả sợ đứa nào cả. Chính vì vậy mà cho nên một số các vị quan lại ở trong triều mới không thích, không ưa, bày mưu hãm hại với nhân cái tội tạo phản của một cái nhóm giặc, cho nên là vu oan cho Ngài là cùng với cái nhóm ấy để tạo phản, cho nên bắt Ngài, đem Ngài vào ngục, nhốt Ngài vào trong ngục, nhưng Ngài cũng gì, cũng chẳng cãi, cũng chẳng nói gì. Thế cuối cùng mấy cái bọn quan mà gian tham kia bàn với nhau rằng để cho Ngài Tử Bách Chân Khả còn sống thì mình khó có thể mà gì mà che mắt hoàng thượng mà kiếm lời bỏ túi được, cho nên bàn nhau là phải làm sao để cho giết cái thiền sư càng sớm càng tốt, giết cái vị hòa thượng ấy càng sớm càng tốt, vì ông ấy có thần thông, ông ấy biết quá nhiều những việc làm sai trái của chúng ta, ông ấy nói cái gì cũng trúng, nhưng mà có mỗi cái gì ông vua ông chưa tin mà thôi. Vì sao vua không tin? Vì ông vua là nhu nhược yếu hèn, cho nên á, nhưng mà để mà ông ấy nói, ông ấy còn sống, ông ấy nói mãi, một ngày vua nào đó tin thì chúng ta sẽ bị Chu Di tam tộc cửu tộc thì chết hết, cho nên thà chúng ta đi bước trước, đó là tìm mọi cách để giết ông ấy đi xong. Ngay lập tức mấy ngày sau là xin nó thảo chiếu sẵn rồi, bảo vua, gần như là ép vua ký vào là thiền sư là người mắc phải cái tội phản loạn, cho nên vua ký vào là gọi là đóng dấu vào, gọi là ban cho tội, gọi là tội chết, tử hình, xử trảm. Ngài Tử Bách Chân Khả ở trong ngục nghe thế, thế ngài mới nói rằng nếu xã hội như thế này, con người đảo điên như thế này thì ta gì, ta sống lại làm gì, mặc dù ta nguyện đi đến thế giới này để giáo hóa độ sinh, đem lại lấy những lợi ích cho gì ạ, cho quốc gia, dân tộc, đất nước và cho chúng sinh, nhưng mà gặp vào cái thời loạn lạc vua tôi bất minh như thế, không lo cho dân như thế thì ta còn ở lại cuộc đời này làm gì nữa. Nói xong rồi gì, ngài ngồi thẳng gì, ngài an nhiên, ngài thị tịch, chả cần phải gì bọn kia phải chém đầu, chả cần nếu bọn kia phải gì cho uống thuốc độc, chả cần bọn kia phải gì phải ban dây cho thắt cổ tự tử vân vân. Ngài ngồi an nhiên thị tịch ngay trong gì, ngay ở trong gì, trong lao ngục vậy. Chúng ta thấy đấy gọi là muốn đi thì đi, mạng vẫn còn, nhưng mà nhìn thấy gì? Cuộc đời này nó gian dối, nó không thật, chúng sinh thì cang cường khó độ, nguyện đến thế giới này để độ chúng sinh, nhưng mà gì? Nhưng mà thấy khó khăn quá, không độ được, cho nên ngài quyết ra đi, đi sớm, không ở lại nữa. Đấy. Chúng ta niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn, niệm được niệm Phật gọi là tam muội á, chúng ta cũng có thể muốn đi lúc nào đi, mặc dù mạng sống chúng ta còn, nhưng chúng ta thấy thế giới này khổ, về Tây Phương thì cho hết khổ thôi, không muốn ở lại thế giới này là khổ lắm, di cư sớm thôi. À, chúng ta di cư sớm sang thế giới đó thôi thì chúng ta thì cũng như niệm Phật an nhiên mà thoát hóa, thần thức thẳng về Tây Phương, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí thế thì tiếp rước chúng ta ngay trong khi chúng ta còn gọi là sống mà đi. Hòa Thượng Tịnh Không gọi là sống mà đi, Niệm Phật đạt được trình độ gọi là nhất tâm bất loạn đấy, niệm Phật tam muội gọi là sống mà đi, muốn đi lúc nào đi, không cứ là phải đến lúc gì ạ, xả bỏ báo thân mới đi. Báo thân mình á, mình là đã làm chủ nó rồi mà, muốn đi nào đi. Đấy, cho nên trong thời gian này nhất tâm là niệm Phật. Nếu chưa đạt được đích, chưa đạt đến cái mục đích là niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật tam muội đó, thì ít nhất cũng phải niệm Phật cho tha thiết, cho thành khẩn, cho thành phiến. Thành phiến tức là từng cái tờ phiến hôm rồi thầy nói đó, niệm Phật cho nên cứ 10 câu 1, 10 câu 1 mà không động loạn đó thì thành một phiến, mà phiến nó mỏng như cái tờ giấy thôi. Phiến chỉ là tờ giấy. Đó. Nhất tâm như vậy mà niệm. Kiếm một cái visa đã. Một cái giấy xuất nhập cảnh đã. Và cái hộ chiếu đi đã, cho nó đầy đủ các thủ tục. A Di Đà Phật đóng dấu cột vào đó một cái này, đồng ý gì cho sau khi thọ hết báo thân ở xe bà thế giới, cho trường hợp này á, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Trần Thị A, Trần Thị B, Bùi Văn A, Bùi Văn C này đó, vân vân, đã được vào thế giới gì Tây Phương. Đấy, cố gắng. Chúng ta nhìn thấy cái nỗi khổ của chúng sinh ở thế giới này thì phải lo để thoát khổ cho bản thân. Thân bản thân mình có thoát khổ, sau này chúng ta mới cứu độ chúng sinh được. Còn chúng ta bây giờ còn đang khổ thì độ chúng sinh chỉ được một chút xíu thôi à, được ít lắm. Vậy chúng ta cũng còn khổ mà thì làm sao độ được nhiều được. Giống như chúng ta đi có cái đạp, cái xe đạp là giỏi lắm, đèo được 1-2 người là cùng. Chúng ta đi xe máy có thể đèo được 2-3 người là cùng. Những quy luật thì quy định nhà nước chỉ cho đèo có một người lớn và một trẻ con, nhưng giỏi thì chúng ta đèo thêm 1-2-3 người. Nhưng đi cả một chiếc ô tô á thì chúng ta sẽ đèo được nhiều người hơn. Hoặc lái cả một chiếc máy bay á, một chiếc tàu hỏa thì chúng ta sẽ chuyên chở được nhiều người hơn, vân vân. Đó, cho nên thì hãy ráng để tu tập trong thời gian này, không nên ra ngoài mà ở nhà mà tu, đóng cửa mà tu, gọi là đóng cửa mà tu. Đây cũng là chuyển, gọi là chuyển thế bị động thành chủ động để tu. Chuyển nó họa thành phúc đấy. Từ cái họa này có thể thành cái phúc khác để cho chúng ta có cái tấm vé về Tây Phương. Cho nên các Phật tử hãy ráng. Đừng có để sau này chết đi đọa vào trong A Tỳ địa ngục thì, hoặc là ba đường ác đạo thì quả thật là đau khổ vô cùng. Tiếp theo trong bài hỏi, cũng đều là thần cả, sao có vị hưởng thọ máu thịt cúng tế, có vị thì lại không? Câu hỏi thật là ngây thơ đúng không? Câu hỏi thật là ngây thơ. Thì cái trả lời tôi chưa xem ngài đáp như thế này, tôi nói luôn thế này. Cũng là con người, tại sao có người thiện người ác? Có người tu, có người không tu. Có người ăn chay, còn có người gì ăn thịt. Đúng không? Có người giác ngộ, còn có người gì? Có người ngu. Đó. Thần cũng thế thôi. Thần cũng như người chúng ta thôi, cái gì đâu. Thần cũng từ người chúng ta mà thành mà. Cũng từ các cõi gì, cõi khác mà đến mà thành thần mà. Có phải tự nhiên mà có đâu. Cho nên thần cũng có gì thần thiện, thần ác. Thần cũng có gì, có vị hưởng thọ máu thịt, có vị không. Thế cũng như con người ở trên đời chúng ta này thôi mà. Xem cụ đáp như thế nào. Đáp, đời trước làm người chính trực nên mới trở thành thần. Đấy, chúng ta thấy thần á, có nghĩa là những người đời trước làm gì, làm người chính trực, cho nên đời nay làm thần. Cho nên đại đa số những người làm quan chính trực đó, những người làm quan chính trực và làm đi theo nhà binh chính trực thì sẽ là thần. Có người thì cao hơn thì được là thánh, được phong là thánh. Ví dụ như chúng Việt Nam chúng ta có 4 vị thánh đúng không? 4 vị thánh. Thì vị thánh đầu tiên đó là Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng. Đấy là gọi là thánh tứ bất tử, 4 vị thánh cao nhất trong tâm thức của người Việt Nam chúng ta. Vị thánh đầu tiên là Đức Thánh Gióng, ở vào triều đại Hùng Vương thứ 6, Hùng Duệ Vương thứ 6, đánh giặc Ân. Giặc Ân cũng là giặc phương Bắc đó các quý vị. Sau khi đánh tan giặc Ân thì Đức Thánh Gióng thì cưỡi ngựa sắt và bay về trời. Đấy là cái truyền thuyết về vị thánh trong bốn vị thánh tứ bất tử đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Đến vị thánh thứ hai, đó là Đức Thánh Tản Viên. Vị thánh thứ ba đó là Đức Thánh Chử Đồng Tử. Nếu theo lịch sử, Đức Thánh Chử Đồng Tử còn có trước Đức Thánh Tản Viên cơ. À, có trước một thời gian. Sau đó thì đến vị thứ ba mới là đến Đức Tản Viên Sơn Thánh. Vị thứ tư là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trong bốn vị thánh này chúng ta thấy là có hai vị liên quan đấy thì đến việc đánh giặc ngoại xâm. Đó là Đức Thánh Gióng và Đức Thánh Tản Viên. Đức Thánh Tản Viên cũng có đánh giặc ngoại xâm. Thắng giặc rồi á, vua Hùng thứ 18 nhường ngôi cho Đức Thánh Tản Viên, tức là con rể của vua Hùng lúc đấy rồi. Nhưng Đức Thánh Tản Viên không nhận ngôi. Và nhường ngôi lại cho gì? À, cho chi dưới của chi dưới của Hùng Vương. Tức là năm trong truyền thuyết á, trong truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ chúng ta nghe thế, 100 người theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên non đấy. Thì cái người con cả theo mẹ lên non đấy, sau này chính là vô Hùng đệ nhất đó, vô Hùng thứ nhất đó. Còn 50 người theo cha xuống biển, tức là xuống sống đó, ở khu vực đồng bằng đó, ven biển đó, để mở mang bờ cõi đất nước của chúng ta khi mới gì? Khi mới thành lập đó. Thì sau này á, một trong những con cháu của 50 người theo cha xuống biển đó chính là gì? Chính là An Dương Vương Thục Phán. Chính là An Dương Vương Thục Phán. Và An Dương Vương Thục Phán thì mấy lần là cũng đem quân là đánh để muốn cướp ngôi của nhà vua Hùng. Nhưng mà bị Sơn Tinh thì đánh cho bại trận đến thì tan tác. Nhưng cuối cùng là Sơn Tinh mới thấy rằng mình là con rể. Cho nên nó không muốn gì, mà cũng không muốn đi vào cái con đường chiến trường, con đường xa trường của cái con đường gọi là tranh đấu quyền lực ấy. Mình sống gì, ẩn cư ở trên núi Tản nó quen rồi. Mấy anh em gì, đã từng sống ở trên đó với hổ lang sải báo, với người dân hiền lành chất phác nó quen rồi. Ngày ngày kiếm củi đổi lấy gì, đổi lấy... lúa ngô khoai sắn để sinh sống tạm bợ qua ngày, nhưng mà tâm thì an vui thảnh thơi quen rồi. Cho nên không muốn thì sống cái cuộc sống mà lúc nào cũng phải chiến tranh đao binh loạn lạc chết chóc. Cho nên ngài quyết định không nhận cái ngôi vua của vua cha, tức là bố vợ Hồng Vương thứ 18. Vì vậy mà nhường ngôi lại cho này. Bàn với vua cha là vua Hùng thứ 18 là thôi, không đánh nhau nữa, rồi cho hòa với nhau. Hai bên ký kết là hiệp ước hòa bình với nhau giữa An Dương Vương Thục Phán và bên triều đình Văn Lang đó. Cho chúng ta thấy sau này vì vậy mà nhà Thục mới phải lập hoàn đá thề. Và đời đời á là ghi nhớ công ơn á 18 triều đại vua Hùng và thần Sơn Tinh Tản Viên Sơn Thánh là như thế. Chúng ta thấy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những vị ở đây nói đi, những vị sống ở trên thế gian này đi, là chính trực. Thì sau đi khi mất đi thì thường hay làm thần ở dưới quái âm, hay làm thần, thậm chí làm thánh. Ví dụ chúng ta thì có tứ thánh bất tử, như là bốn vị lúc nãy tôi kể đó, thì có hai vị liên quan đấy gì? Tới chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đó là Đức Thánh Gióng và Đức Thánh Tản. Còn hai vị liên quan đến vấn đề gì? Tu nhân tích đức, làm thiện tu tập mà thành, đó chính là Đức Thánh Chử Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đều do tu nhân tích đức học đạo mà thành. Còn sau này chúng ta thấy chắc chắn rằng đất nước Việt Nam chúng ta còn hai vị thánh nữa. Tính cho đến bây giờ còn hai vị thánh đáng nhẽ phải được phong vào, hai vị thánh bất tử nữa là gì? Việt Nam chúng ta phải đúng ra phải được phong là ít nhất bây giờ cho đến bây giờ phải gọi là lục thánh, lục bất tử rồi, tức là 6 vị thánh ấy, bất tử trong lòng dân. Đó chính là Đức Thánh Trần, Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương. 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, khét tướng. Rồi tới đây đến cái học đạo đức, ở trong cái phần học đạo đức, ở trong cái chương 4 học đạo đức, nhớ ân tổ quốc, báo ân tổ quốc, sẽ có, tôi sẽ nói rộng về cái đấy. Rồi và một vị gần đây đó là Cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, cũng xứng đáng. 2 lần đánh tan quân giặc ngoại xâm, đế quốc Pháp và giặc Mỹ, xứng đáng rồi. Ngài còn được hai vị đại tướng này còn được xếp vào những vị tướng tài của thế giới cơ mà. Đức Thánh Tản và Đức Thánh Gióng chưa được xếp là tướng tài thế giới chứ. Vì lúc đó chỉ là những cuộc chiến chống giặc ngoại xâm vừa vừa thôi. Nhưng còn Đức Thánh Trần và cụ Võ Nguyên Giáp còn đánh thắng những đế quốc lớn trên thế giới. Cho nên chúng ta thấy hai cụ này xứng đáng là được xếp vào hàng thánh, lục thánh, lục bất tử của Việt Nam của chúng ta. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đương nhiên là bậc gì ạ? Được xếp vào giống như là ngày xưa như là vua rồi. Văn võ vẹn toàn rồi. Vượt trên cả gì? Cái bậc thánh nhân ở thế gian chúng ta rồi. Thế giới là xếp ngày xếp cụ và doanh nhân văn hóa, nhưng còn trên cả cái doanh nhân văn hóa ấy. Vì cụ thì không chỉ là doanh nhân văn hóa, thì viết lách thơ ca mà còn chỉ đạo đánh giặc tài tình nữa, đem lại giải phóng độc lập dân tộc, cố kết hòa hợp dân tộc, làm được những việc làm phải nói là thế giới họ phải nghiêng mình kính nể nữa. Đấy, cho nên đấy là những cái vị thánh, những vị thánh cũng từ con người mà ra thôi, những vị thần cũng từ con người mà ra thôi. Con người thì thường là từ những cái vị quan thanh liêm chính trực á, sau khi mất đi á, thì họ được làm thần. Những vị tướng quân hiển hách, những bậc lãnh tụ anh tài thì sau khi mất đi thường thì phong thánh, phong thánh. Những vị lãnh tụ và những vị tướng quân hiển hách anh tài thì thường lại được phong thánh. Còn những vị nhỏ hơn, quan lại, triều đình, mình bây giờ cứ gọi là các bộ trưởng, các bí thư, chủ tịch tỉnh nữa, vân vân, chủ tịch huyện, chủ tịch xã, bí thư huyện, bí thư xã, vân vân đó, thì sẽ được phong là những vị thần. Đấy. Nếu mà chưa được giải thoát thì các cụ sau khi mất đi sẽ được ở đây cõi âm, sẽ được, họ cũng có cuộc sống như cõi dương này thôi, chứ họ không phải là cứ chết xuống dưới là ai cũng khổ đau đâu, không phải, cũng có cuộc sống ở dưới đó như chúng ta này thôi, chứ không phải là cứ chết là ai cũng vào địa ngục, chết xuống dưới vào địa ngục hết, không phải. Có một thế giới giữa gì cõi người chúng ta và cõi ngạ quỷ và địa ngục súc sinh, cũng như là gì và cõi trời, họ ở một cái khoảng trung gian. Những vị thánh, vị thần đó, thì họ không phải là ở dưới lòng đất đâu. Chúng ta nhớ nhá, không phải họ ở dưới lòng đất thì là cái xác chôn thôi, chôn cái xác, cái tấm thây thôi, cái tấm thân thôi, cái nắm cho cốt thôi. Còn họ cũng ở trên không trung này. Giống như trong kinh Phật nói là ví như thành Càn Thát Bà, ở giữa bãi sa mạc hoặc ở trên không trung vậy. Càn Thát Bà còn có công đức để có lầu các, điện đài ở trên hư không cơ mà, huống chi là các vị thánh, các vị thần. Cho nên cung điện lầu các mà các vị ở, những các vị thánh, các vị thần là lớn thì họ cũng có gì? Có những nơi ở gần sát với cõi trời tứ thiên vương vậy. Ở gần chung với gì? Cõi Atula vậy. Đó. Atula mà Atula thần á, thần Atula á, thì cõi của họ ở ban dưới thì cõi trời tứ thiên vương. Và những vị thần đó của thế gian chúng ta, những vị thánh của thế gian chúng ta này cũng chung ở gì? Gần sát với Atula vậy, đó, tức là cũng ở trên hư không. Còn cái đền, cái miếu, cái phủ á, cái đấy chỉ là nơi gì? Thờ vọng các ngài, và các ngài gì? Qua lại đi đến mà thôi. Đó. Chứ không phải là các ngài ở trong cái miếu, cái phủ nhỏ nhỏ con đó đâu. Những cái vị thần nhỏ thì mới phải ở gì? Ở đền, ở miếu, ở phủ, coi như chỗ đấy là nơi làm việc của các vị và ở đây đấy luôn. Còn các vị thánh, ví dụ như Đức Thánh Tản, Đức Thánh Từ Đồng Tử, Thánh Mẫu, hoặc là Liễu Hạnh, hoặc là Đức Thánh Gióng, hay Đức Thánh Trần, hay là kể cả bây giờ cứ coi như là sau này nếu mà cụ Võ mà được phong thánh nữa thì các cụ đâu có ở dưới lòng đất đâu. Các vị thánh này chắc chắn không ở dưới lòng đất. Các ngài có cung điện, có lầu các, có kẻ hầu người hạ, có thân bằng quyến thuộc ở trên hư không, giáp với cõi gì? Cõi thần Atula. Ban dưới cõi trời tứ thiên vương, giáp với cõi thần Atula. Cái này là sự thật. Chứ không phải các ngài nằm ở dưới gì? Cõi của các ngài, thế giới các ngài là ở dưới lòng đất đâu, không phải, dưới lòng đất không phải. Các ngài do là những người có công lao lớn với tổ quốc, với dân tộc, với đất nước, và làm được nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, làm được nhiều việc thiện cho quốc gia, dân tộc. À. Được mọi người ghi nhận và gì? Kính mến, tôn trọng. Cho nên thần thức của các ngài thì thường là ở trên hư không, giáp với cõi thần Atula. Vị nào mà có thần thông thì sẽ thấy điều đó. Chứ không phải là các ngài thì ở trong cái đền, cái miếu, cái phủ, cái đeo, hoặc là ở dưới lòng đất đâu, không phải. Lòng đất chỉ là cái gì, cái nắm xương á, của con người ta thì an trí mà thôi. Các vị nên nhớ cái điều đó, không có bảo là các vị thánh, vị thần cái toàn ở dưới lòng đất, ở dưới bàn, ở dưới chân của chúng ta, không phải đâu. Ở trong số ấy, trở về bài, là trong số ấy, người sân hận nặng nề thì ắt rơi vào chỗ thọ hưởng máu thịt, còn người có tâm từ bi và trí tuệ thương dân như con lo cho dân chúng thì thường hưởng cái gì? Không thọ hưởng máu thịt mà thọ hưởng cái gì? Cái thức ăn của gần như là thức ăn của thần tiên vậy. Đấy, chúng ta thấy thần cũng phân ra gì? Hai loại thần. Trong số những người chính trực sau khi mất đi được làm thần, làm thánh đó, thì những vị mà chính trực nhưng mà còn sân hận, còn tham lam, một chút lòng tham, cho nên và lúc sống thì thường là hay thích ưa ăn gì, ăn thịt uống máu chúng sinh, cho nên sau khi chết đi, các vị không chưa đủ tội ác để đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, quỷ, súc sinh. Cho nên sinh là gì? Được sinh làm thần. Sinh là cõi vào thì cõi mình gọi là thần. Ở trung gian giữa cõi người và cõi cõi trời và cõi gì? Cõi Atula đó. Các vị đó là thần. Thì có những vị thần thọ hưởng máu thịt là do gì? Tuy tu có tâm chính trực nhưng mà còn sân hận nặng nề. Cho nên rơi vào gì? Cái cảnh làm thần nhưng mà vẫn thọ hưởng máu thịt cúng tế của nhân gian. Thì những vị thần như thế thì kiếp sau sẽ rất dễ bị sa đọa. Những cái vị thần như thế rất dễ bị sa đọa, các quý vị, rất dễ bị sa đọa. Còn những vị thần hoặc những vị thánh ấy, mà họ thì có phúc báo, họ ngoài cái việc chính trực ra còn có tâm từ bi, yêu thương dân chúng như gì, như cha mẹ thương con đỏ, lo cho nhân dân chúng như gì, như cha mẹ lo cho những đứa con của mình, thương dân như con, trung thành với đất nước, thương dân như con. Tất cả các việc làm đều hướng đến cái gì? Để xây dựng quốc gia, dân tộc, đất nước, cho dân giàu nước mạnh, vân vân đó. Để những cái người như thế thì công đức họ nhiều hơn là gì? Là tội. Cho nên sau khi mất đi họ được gì? Được là những vị chính thần, những vị thần có phúc báo, thậm chí là gì? Những vị thánh nữa, như là tứ thánh hoặc lục thánh như lúc nãy tôi nói, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đó. Thì những vị đó thì có phúc báo, có cung điện lầu các ở trên hư không, gần với cõi Atula, và thức ăn của họ thì mọi cái gì trang nghiêm đẹp đẽ cũng gì gần như cõi trời, gần như cõi trời. Thì những vị đó thì không thọ cái thông thọ nhận cái gì, cái đồ ăn bằng gì, bằng máu thịt chúng sinh đâu. Chúng ta mang cúng thì cúng như các ngài có nhận đâu. Từ từ chúng ta si mê á, cái người trước bảo người sau á, thấy nhau làm chúng ta làm thôi, chứ còn các ngài nhận hay không việc của các ngài. Đấy, giống như hôm qua hôm kia chúng tôi nói nhỉ, kẻ ngu cứ thế gì mang thịt rượu thịt đến mà cúng đức ông ấy mà, đức thánh hiền ấy mà, cúng hộ pháp trong chùa mà, nhưng các ngài có nhận hay không là việc của các ngài. Kẻ ngu thì mang đến cúng thì tự mình tạo nghiệp. Nay chúng ta đi để lễ đình đền miếu mạo cũng thế thôi, do ngu si, do không chịu học hỏi, do không chịu tìm hiểu, cho nên thấy người trước bảo là đi lễ thánh là phải có thịt, phải có rượu có thịt, thì mình cũng nghe họ nói như thế thì mình cũng mang rượu mang thịt thôi, chứ mình không biết hiểu rõ là vị thánh nó có nhận rượu nhận thịt hay không. Cũng vì ấy, chẳng chịu học, chẳng chịu tìm hiểu về nhân quả, về giáo lý của Đức Phật đã nói, về cõi thần cõi thánh như thế nào. Thần cũng phải tu mà, thần cũng phải có phúc báo, tu nhân tích đức mới được làm thần làm thánh mà các quý vị. Chứ có cái làm thần làm thánh là làm bừa đi đâu, làm bừa thì chư thiên còn đọa vào địa ngục cơ mà, huống chi là thần. Đó. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta thấy như thế, vì vậy là chúng ta thì tỉnh táo, hãy làm người tỉnh táo thông minh, đừng có giết hại vật mạng của chúng sinh và mang đến cúng người các vị thánh các vị thần, chúng ta chỉ bị tổn phúc. Mà các ngài nếu như vị chính thần các ngài sẽ không chứng cho chúng ta đâu, chỉ có những vị tà thần ác quỷ gì nó mới chứng cho chúng ta, nó ban tạm giả ban cho chúng ta cái này cái nọ, mục đích là để gì, để lôi kéo chúng ta về phe của họ mà thôi, làm quân lính của họ, làm những đứa đệ tử trung thành của họ mà thôi. Còn những vị chính thánh chính thần, những vị thánh thì không nói làm gì rồi, đương nhiên rồi, những vị chính thần các ngài không bao giờ tiếp thọ và thọ nhận những cái gì? Cái đồ tanh hôi bẩn thỉu mà lại liên quan đến gì mạng sống của chúng sinh ấy. Đó, cũng giống như vậy ở thế gian, nếu chúng ta đến muốn hối lộ mà ông quan thanh liêm chính trực chắc chắn thì chúng ta không được đáp ứng rồi. Chúng ta đến nói với một vị quan thanh liêm chính trực là nhà tôi có đứa con nó mới thi xong, thế thì thôi đến thì chăm sự nhờ bác giúp cho gì cho cháu nó, rồi đưa một cái phong bì dày dày. Nếu mà gặp ông quan thanh liêm á, người ta bà làm, ông bà làm cái gì đấy, ông bà mang về ngay. Hôm này cháu nó cứ đi thi được á, cháu nó thi được á thì sắp xếp việc làm cho cháu, còn cháu thi không được á thì phải chịu thôi, gia đình mang cái phong bì về. Đấy, ông quan thanh liêm thì nói như vậy. Còn mà ông quan á vớ vẩn á thì người ta mắt trước mắt sau nhận cái phong bì, thậm chí là nhận nó cứ hứa bừa đi, nhận hết người này đến người khác, có một cái ghế mà nó nhận thì nhận đến năm bảy người, thậm chí nhận nhiều hơn, cuối cùng á cũng chỉ có một người được ngồi vào cái ghế đó mà thôi, những người khác đến đòi tự nhiên mang lên biếu tôi, chứ tôi có đo, tôi có ấy đâu, cũng chẳng có giấy tờ biên nhận gì, chẳng có cái gì cả, tự nhiên mang đến rúi cho tôi, mà lúc đó thì đòi lấy gì là bằng chứng mà đòi, là mất tiền không, lại mất tiền ngu, đấy gọi mất tiền ngu. Đấy. Cho nên chúng ta hãy phải tỉnh táo, việc đi lễ đi bái chúng ta cũng như thế, chứ không phải là vị thần nào cũng gì cũng thọ nhận cái đồ đó đâu. Lại nữa, do đời trước làm thiện bố thí nên mới trở thành thần. Đó, đời trước do biết bố thí, biết làm thiện. Chúng ta thấy bây giờ các quan, bây giờ những quan chức bây giờ có người biết bố thí không? Có nhiều quan chức đi làm từ thiện nhiều lắm, nhiều quan chức bây giờ thậm chí là còn biết tụng kinh, còn biết ăn chay nữa cơ các vị cơ. Những vị này sau này đấy thì thành thần thành thánh đó. Nếu mà không giải thoát, các vị không cầu đạo giải thoát Vì các vị thì không muốn giải thoát, và các vị còn muốn rồi, muốn có gia đình, muốn cống hiến cho đất nước. Cho nên sau khi mất đi rồi, các vị lại ở lại thế giới này làm thần, chưa đủ phúc để lên trời làm gì ạ, làm chư thiên. À, cũng không bị cái ác, cũng chưa gì, chưa đủ để vào trong ba đường ác, cho nên các vị ở lại thế giới làm thần để bảo vệ tổ quốc, hộ trì cho gì, cho dân tộc. À, và các vị thì, những vị thần nhỏ nhỏ thì thọ hưởng cái sự cúng bái của gì, của nhân gian. Những vị thần lớn á, thì ngoài việc cúng bái của nhân gian ra, họ còn gì, còn thọ nhận cái sự cúng bái gì, của các vị thần nhỏ khác nữa. À, đấy, nó thế, thế cái cuộc sống đó thì nó cũng như nhân gian chúng ta này thôi. À, cho nên chúng ta thấy ở đây cụ Chu Lao Ăn Xí cụ nói những người đời trước làm việc thiện hay bố thí, cho nên đời này mới gì, mới làm thần. Nay chúng ta mà tu niệm Phật á, tu niệm Phật hay là tu thiền hay tu gì, hay tu theo Phật giáo tụng kinh chỉ chú niệm Phật bố thí cũng chẳng làm việc thiện á, nếu mà tu chưa tới để về Tây Phương á, cũng chưa đủ phúc để lên trời á, hoặc chúng ta thì không muốn trở lại làm người á, thì chúng ta thì sẽ đi vào cõi thần đấy. Giống như hôm qua kể câu chuyện An Thế Cao với người bạn đồng tu của mình nhé, thành vị thần trong một cái miếu á. À, mà thần đấy chính là gì, có cái thân là gì, cái con mãng xà tinh, là con chân to lớn á, to như cái thùng sơn á, dài đến gì, đến hơn chục mét, hai chục mét á. Đấy, rồi có những câu chuyện là những vị tu sĩ ngày xưa ngài Hư Vân có kể một câu chuyện có một vị sư đi tu theo làm đệ tử của ngài ấy, nhưng mà vợ không cho đi tu. Thầy ấy, cái vị đấy rất muốn đi tu nhưng vợ không cho đi, vợ và con gái. Vì nhưng mà sau khi cái vị này thì gặp hòa thượng và phát khởi cái niềm tin Phật giáo, với Phật giáo, và rất muốn đi tu, nhưng vợ và con không cho đi tu, nhất định không cho đi. Vợ thì yêu chồng quá, con thì thương bố, vợ yêu chồng, cho nên hai mẹ con nhất định không cho gì, không cho bố và không cho chồng đi tu. Nhưng mà vị này, vị cư sĩ này, vị này á, tha thiết là gì, nhất định là phát nguyện phải đi tu, muốn cầu giải thoát ngay cuộc đời này chứ không muốn để đời sau nữa. Cho nên một hôm là vị này trốn vợ con là đi tu đến một cái ngôi chùa của một vị hòa thượng khác, chứ không phải hòa xuất gia và hòa thượng Hư Vân đâu, một vị hòa thượng khác để đi tu. Tu được 7-8 năm sau thì vợ con mới biết là chồng của mình đã thế phát xuất gia, cạo tóc xuất gia tu ở chùa đó rồi. Lúc đó thì vợ tìm đến. Cái khi mà lúc đầu là vị này xuất gia đi tu, cái lòng cầu đạo tha thiết cũng đã nhập thất tu hành 5 năm ở trong thất, 3 năm làm chú tiểu, làm sa di, rồi lên tỷ khiêu, làm tân tỷ khiêu, xong rồi xin với sư phụ là nhập thất tu hành. Sư phụ đồng ý cho nhập thất 5 năm trời. 3-4 năm trước nữa là 7-8 năm, gần chục năm mới xuất ra. Thì vợ lúc đó mới biết được tin là chồng mình xuất ra chùa đấy, với lại đem con gái tới, hai mẹ con tới. Tới cứ thế là đứng ngoài cửa chùa, lúc đầu là còn được vào chùa, xong rồi làm loạn trong chùa lên là đòi chồng. Đòi chồng, đòi hòa thượng chủ trì là trả chồng của con đây. Con không muốn cho chồng con đi tu, vì chồng con đi tu còn con gái con để cho ai nuôi, cho nên là vì hòa thượng phải trả chồng con đây. Đến để bắt đền, xong rồi bắt đền cuối cùng không ấy thì cho cái vị sư kia ra thất để gặp thì cái vị kia khuyên mãi không được. Khuyên vợ thì vợ bảo không, nhất định không cho anh đi tu. Đời này kiếp này không bao giờ em cho anh đi tu. Vì anh là tình yêu của em. Anh là gì? Anh là một nửa cuộc đời của em. Chết chưa? Nguy hiểm quá. Anh là một tình yêu của... Anh là tất cả của em. Anh là tình yêu của em. Anh là một nửa cuộc đời của em. Một nửa của em là gì? Là em và con. Còn một nửa cuộc đời của em là anh. Cho nên không bao giờ là chấp nhận cho anh đi tu. Vì vậy kể cả anh đi tu thì gần chục năm nay rồi, nhưng bây giờ thì biết đây rồi, ngày nào em cũng đến đây để bao giờ anh về thì thôi. Và quả thật là cô vợ thuê hẳn cái nhà trọ ở trước cửa chùa, ngày nào cũng đến cửa chùa để gọi chồng ơi, đi về đi, về với vợ với con đi. Ngày nào ra cũng gọi anh ơi đi về với vợ với con đi. Làm cho vị này ở trong thất cũng không tu được. Nóng lòng sốt ruột. Bắt đầu cái niệm tâm gì? Thương yêu vợ con nhất nhất bất chợt gì? Nó nổi dậy. Nó khởi dậy một chút cái gì? Tâm thương yêu vợ con, nghĩ rằng mình, cái việc xuất gia của mình như vậy có phải không ta? Mình xuất gia như vậy có tàn nhẫn không ta? Mình xuất gia như vậy có phải là phú phàng không ta? Vợ của mình yêu mình như thế, con của mình thương mình như vậy, mà mình nỡ lòng nào lại bỏ vợ bỏ con để gì? Để đi sống một cuộc sống cho an lạc một mình cho bản thân thế này, không biết có đúng với đạo lý không ta? Khởi một cái niệm tâm như vậy thôi, liền là vị này bị gì? Bị nghiệp nó phá. Và gọi là mình gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Nhập hỏa, gọi nghiệp phá và tẩu hỏa nhập ma. Thế vị này bắt đầu nghĩ quẩn là thôi, đã thế thì thôi, ta làm sao đó để cho chọn hai con đường. Một là gì? Ta vẫn giữ được đạo, ta không phá giới vẫn giữ được đạo. Hai là ta gì? Ta vẫn giữ được cái lòng trung thủy với vợ mình. Thôi ta gì? Ta đi tự tử thì chết. Lúc đó thì ma nó suối như vậy mà. Đấy, cho nên là vị này liền là ra cái con suối ở đằng sau chùa và tự tử chết, cứ lao xuống dưới đấy để nhảy xuống đấy. May là lúc đấy là có gì? Có mấy vị sư đệ đang đi trồng rau ở trên vườn, nó nhìn thấy sư huynh. Bảo là sư huynh không biết bơi mà sao tự nhiên sư huynh lại ra cứ nhảy, cứ lao xuống suối như thế. Thế là mọi người mới nghĩ là chết rồi, chắc là gì? Chắc là mấy ngày nay vợ đến, vợ con đến nhiều quá cho nên sư huynh nghĩ quẩn có đi tự tử thì nên. Mọi người mới chạy xuống, quả thật là ông sư huynh của mình tự tử thật. Mọi người đem là vớt lên. Các sư đệ đem vớt lên vác chạy mấy vòng thì nó ọc nước ra trong miệng ra thì bắt đầu lại sống trở lại. Xong bắt đầu việc đó được báo về cho thầy Phương Trượng. Thầy Phương Trượng bắt là thôi thì bây giờ cho nó lên cái nhà sau, gần cái nhà của Phương Trượng ở, nhốt ông vào đấy. Nhốt vào đấy cho rồi thì bảo gì? Để thầy Phương Trượng giáo hóa cho. Thì bây giờ con suy nghĩ đi. Một là về với vợ với con. Hai là tu hành gì? Cho đến nơi đến chốn để giải thoát, sau này độ cho vợ con. Đấy, hai con đường đấy con chọn cái nào thì chọn. Cái vị sư cái sau cái tỉnh lại rồi á, tự tử không xong tỉnh lại rồi thì quỳ xuống xin với sư phụ, thôi con ngu dốt thì con gì? Con không nhận ra. Con lại đi làm những cái việc sai trái như thế để sám hối sư phụ, để cho con cơ hội. Thôi con thì quyết định là con đi theo con đường này, đoạn dứt tình duyên. Quyết là gì? Quyết ngộ lẽ sinh tử là vô thường. Cho nên sư phụ cho con ở lại xuất gia, cho con nhập thất ở tại cái gì? Cái gian phòng bên cạnh sư phụ này để cho con gì? Nương một đức sư phụ để con tu cho gì? Cho tinh tiến, cho khỏi cái ma trước. Sư phụ cũng bảo được rồi. Đấy, thì bảo các sư đệ dọn dẹp đi. Và từ nay trở đi đóng cửa chùa, không cho vợ con nó vào, không cho cái tiếng gọi của vợ con nó vọng vào tới đây cho ông ấy tu. Chúng ta thấy đấy, bắt đầu cửa chùa từ hôm đó thì lúc nào cũng có một hai vị sư canh nhau ở ngoài cửa chùa để không cho vợ con vào chùa, ở tít ở ngoài xa mà gọi để trong chùa không nghe thấy. Còn mọi khi là cứ đi vào đứng ở lễ Phật lễ tổ xong rồi đi xuống cái cửa phòng là gọi chồng ơi đi về với vợ với con đi anh. Thế thì tu làm sao được? Con thì bảo bố ơi bố về với con đi, vợ thì anh về với em đi, hoặc là chồng ơi về với gì, về với vợ đi, thì làm sao mà tu được? Nào là tiếng vợ gọi thảm thê, nào là tiếng con kêu tha thiết như vậy thì làm sao mà có thể ở trong phòng mà tu được? Cho nên ông không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Nhưng lần này sư phụ cụ trụ trì bảo mấy sư ra cửa chùa cấm không cho vợ con của đệ tử của mình vào trong chùa lễ nữa, và đi lễ đi chùa khác cũng không cho vào. Thế ở tiết ngoài cửa, vợ thì con hàng ngày không được vào nhưng vẫn thuê nhà trọ ở ngoài kia, ở ngoài cửa, bảo quyết định phải đoán cho bằng được thì chồng về thì thôi. Con cũng bảo con phải đoán bằng được bố về thì cho mẹ thì thôi. Mẹ thì bảo là gì? À, mẹ phải đoán bằng được thì bố con về cho con thì thôi. Thế chúng ta thấy không? Hai bên cương nhau. Còn chồng thì bảo gì? Quyết giải thoát sinh tử một đời thì thôi. Cho nên nhập thất tu. Tu được khoảng 1-2 tuần như thế. Vợ thì không được vào, con không được vào gần để gọi nữa. Nhưng mà cái vị sư kia nhập thất nhưng mà vẫn cứ nghe với băng vẳng cái tiếng gì, tiếng vợ và con gọi ở bên tai. Từ gọi là cái nghe thấy cái tiếng vợ con gọi những lần trước ấy. À, cho nên thì không tu được. Và vị này cái cửa sổ thì không có chắn xong. À, cửa sổ của cái gian nhà thất thì không có chắn xong. Thầy Phương Trường chủ trì cũng không gì nghĩ ra là cái trước khi cho vị này ở đó thì bà sợ nó lại đi ra tự tử lần nữa thì cho làm cái chắn xong, nhưng mà không, chỉ có cái cửa đóng vào thôi, không có chắn xong cửa sổ. Mấy tuần sau thì vị này ở trong thất không chịu được, cho nên lại cứ nghĩ rằng thôi, thà ở thế này mà ta tu niệm Phật ngồi thiền mà nó không vào, toàn thấy nghe vợ ta thì nói là đi về đi thế này thì không gọi đi về đi thì không ấy, thôi thà rằng ta chết đi là xong, ta đi chết đi là hết, ta chết để về với Phật thôi. Thế cho nên cậy cửa sổ, mở cửa sổ ra và lại ra cái con suối hôm trước đằng sau chùa và tự tử lần này thì bị đêm ban đêm, cho nên không ai nhìn thấy. Đến sáng ra các mấy sư đệ bê cơm vào mở cửa gõ cửa bê cơm cho sư huynh thì không thấy đâu, mở phá cửa ra thì không thấy sư huynh đâu, thấy cửa sổ mở toang, mọi người chạy ra cái suối đằng sau thì thấy cái xác vị này nổi lên rồi, thế là nổi lên rồi chết rồi. Lại nói đến gì, nói đến cái bà vợ kia sau khi nghe tin chồng mình chết á, liền là gì, liền là về gì, về và gì cũng chết ngay. Và sau khi chết á thì chết xong một cái thì 3 hôm sau thì ở ngoài đầu làng á có cái miếu vừa làm xong, tức là vừa làm xong cái miếu, dân làng vừa coi gốc cây đa nó to, cho nên dân làng mới nghĩ là gốc cây đa nó to thế này thì xây một cái miếu để thờ thì chắc là dân làng sẽ được phúc đấy, sẽ trừ họa sẽ được phúc ấy. Vừa xây cái miếu xong, chưa làm lễ an vị, chưa làm lễ bốc bát hương, chưa làm lễ gì an vị ai cả, hai vợ chồng á, chồng vừa nghe tin chồng chết, vợ về nhà một cái thì thương chồng quá, khóc chồng cho nó chết luôn. Cho nên dân làng với thầy các thầy hòa thượng phải đến làm tang cho cả hai vợ chồng, còn mỗi đứa con gái còn sống mà thôi. Hai vợ chồng đi với nhau chết. 3 hôm sau, sau khi làm ma xong một cái thì thấy hai một đêm đang ngủ, Phương Trượng mới thấy hai vợ chồng đến. Hai vợ chồng đến với quỳ dưới đầu giường của Phương Trượng với để xin sám hối Phương Trượng là gì? À, chúng con thì do nghiệp chướng, cho nên làm những cái việc là Phương Trượng nó phải lo lắng và vất vả như vậy. Thế Phương Trượng với gì nhìn ra thì ngay là cái ông đệ tử của mình và vợ ông đệ tử của mình, hai vợ chồng đang quỳ ở trước gì trước cái đầu giường của mình. Thế Phương Trượng mới hỏi rằng thế sau khi chết rồi các con đi đâu? Thế hai vợ chồng mới nói bạch với Phương Trượng là dạ thưa Phương, thưa thầy, là hai chúng con sau khi chết bây giờ được gì? À, cái miếu đầu làng vừa xây xong, chúng con về dưới kia thì được Minh Vương là cử lên đó thì làm thành hoàng làng và giữ ở cái miếu đấy, cho chúng con giữ cái miếu đấy, cho chúng con sắc cho chúng con được trông cái miếu đấy, được ở cái miếu đấy. Chúng ta thấy không, bà vợ cũng là ngày xưa cũng là cái người rất là tín tâm với Phật giáo đấy. Hai vợ chồng nó thường hay đi chùa, mà chính là vợ là người gieo duyên cho chồng để chồng đi chùa đó. Nhưng sau này chồng ngộ hơn, ngộ đạo hơn là muốn xuất gia. Nhưng mà vợ thì do yêu chồng cho nên khi bảo chồng đi xuất gia một cái là không cho đi. Cho nên cái tình yêu nam nữ nó lại khủng khiếp như thế. Tình yêu ở thế tục của chúng ta thấy nó phải nói là nó khủng khiếp, đúng không? Tôi nói một cái câu là nó khủng khiếp thì chúng ta hiểu rồi. Khi mà họ yêu nhau thì Chỉ có gì vợ mình là nhất và chỉ có chồng mình là nhất, không có ai có thể chen vào đó được. Kể cả Phật Bồ Tát đến thuyết pháp cho họ, bảo họ buông đi để mà tu, mà giải thoát, để thành Phật với họ thì họ không buông. Vì chỉ có tình yêu gì, đôi lứa của họ mới là gì, là nhất thôi. Còn Phật Bồ Tát lúc đó thì cũng cho ra ngoài rìa hết. Cho nên chúng ta thấy hai vợ chồng trước đây là Phật tử, vợ là người Phật tử thuần thành thường dắt chồng đi chùa. Nhưng mà chồng ngộ ra trước cho nên lại muốn đi tu. Thế chồng đi tu rồi thì vợ thì đòi bằng được về. Chồng tự tử nhưng mà để do công đức tu hành nhập thất mấy năm trời cho nên không bị đọa vào trong ba đường ác đạo. Vì không làm việc gì ác mà. Chỉ có tự tử, vì tự tử không phải là ông chán ghét cái tâm thân của ông mà tự tử, mà ông tự tử là do gì? Nghĩ rằng ở trong đạo không tu được thì cũng phải tội. Mà về với vợ thì bỏ đạo thì cũng không xong. Cho nên cũng phải tội, cho nên ông thả rằng thì ông đi tự tử cho hơn. Cho nên ông ở một cái dạng trung chiêng như vậy. Vì vậy mà ông tự tử, nhưng mà ông không thì ông không đọa vào trong địa ngục, trong địa ngục. Mà lại được gì? Được làm quan, vì cũng có cái nhân tu. Quan ở đây không phải quan to đâu, chỉ giữ cái miếu thôi mà, thần miếu thôi mà, các vị có gì mà to. Nói nôm na như ông chủ tịch xã bây giờ thôi mà. Có gì đâu mà to, cũng làm quan. Làm quan là thần miếu, làm thành hoàng làng. Thành hoàng làng, họ mới xây cái miếu xong làm thành hoàng làng. Đó, cho nên đây nói về thế giới quỷ thần, các thứ là như thế. Vì vậy mà Ngài Chu Lao An Sĩ ở đây Ngài nói gì? Nói là do đời trước làm thiện, làm phúc cho nên đời nay làm thần. Đấy, thì hai vợ chồng kia do có công đức thường đi chùa lễ Phật, tụng kinh niệm Phật, nhưng mà cái tâm phàm trần nó chưa bỏ, chưa dứt được, chưa buông được. Mặc dù tu để cầu sinh Tây Phương nhưng mà khi gặp cảnh bị thoái lui, vợ đến gọi một cái thì không thể quyết được, không thể quyết liệt để buông được, cho nên đi tự tử. Và một niệm khởi lên là mình bỏ vợ bỏ con như vậy có đúng hay không? Có vô trách nhiệm không? Có đúng với đạo lý của thế gian không? Vân 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 vân. Cho nên ngay lập tức quay lại làm thần luôn. Vợ ra thương chồng quá mà đi. Cho nên xuống dưới Diêm Vương xét thấy gì? Cái đôi này yêu thương nhau như thế, có tình có nghĩa với nhau như vậy, cho nên thôi, lại có công đức tu hành, đáng lẽ thì ông chồng bị đọa, bà vợ phá đường tu của chồng, của ông sư, cho nên đáng nhẽ bị đọa. Nhưng mà thôi, hai người nể tình là cùng ấy, lúc còn sống có tu tập làm các việc thiện, có đến chùa bố thí, cũng giảng tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là vị kia đã làm sư được mấy năm, tu hành có công đức, cho nên thôi, cho hai vị này đi làm thành hoàng làng, cai giữ cái miếu ở đầu làng, thế là được rồi, chúng ta thấy không? À, các vị bây giờ muốn tu để làm thành hoàng làng không thì cứ tu, cứ giữ lấy cái tình cảm vợ chồng khăng khít như thế để sau này thì sẽ được làm thành hoàng làng đó. Còn đối với tôi khuyên các vị làm thành hoàng làng vẫn có sinh tử, vẫn có đau khổ, vẫn có yêu thương, vẫn có ghét bỏ. Và người ta thì vẫn mang rượu thịt, mang giết hại vật mạng chúng sinh để mang đến đấy để cúng các vị hàng ngày. Các vị thọ nhận là các vị sẽ bị hết phúc ngay, bị đọa ngay. Còn không thọ nhận á, thì các vị cứ để cho họ đem đến để vì mình mà giết hại như thế, tuy không thọ nhận thì dần dần cũng sẽ tổn phước vậy. Chẳng khác gì người ta mang cái đống phân đến rồi đến cửa nhà mình, mình để mà mình không nói gì, cứ để họ để đấy thì mình cũng bị hôi thối, để cái hơi hôi nó bay vào trong nhà vậy. Đó. Tuy mình không nhận nhưng mà vẫn cứ để cho người ta để ở ngoài bờ rào nhà mình, trước cửa nhà mình, nó vẫn hơi hôi thối, nó vẫn gì, vẫn bay vào nhà mình vậy. Nhìn vẫn như vậy chúng ta thì vẫn bị khổ vậy. Cho nên theo tôi thì hãy buông hết đi. Cái gì buông được thì cứ buông dần đi, để về Tây Phương là niệm Phật, về Tây Phương là tốt nhất. Trong số ấy, người không biết đến Tam Bảo, chỉ tu việc thiện theo thế gian, ắt phúc đức nhiều hơn trí tuệ, sẽ hưởng chỗ thọ hưởng máu thịt. Lại nói rằng những cái vị mà thần á, hưởng cái gì vào cái nơi thần miếu mà gì cúng bằng máu thịt hàng ngày đó, sống là tuy là một vị quan thanh liêm chính trực, một vị thậm chí là vị gọi theo bây giờ những vị lãnh tụ đó, những vị gì, quan thanh liêm chính trực đó, nhưng mà thì không có niềm tin vào Tam Bảo, không biết gì về Tam Bảo, cho nên họ làm quan tốt, làm vị lãnh tụ tốt. Nhưng mà họ vẫn gì ăn thịt uống rượu, vẫn thọ nhận từ cái sự sát sinh hại vật của những người giúp việc thì mang lên để làm cho ăn, thì sau khi mất đi, họ chưa đủ cái tội ác để đọa vào trong ba đường ác, cũng chưa đủ thiện để sinh lên trời, thì họ ở trong gì, làm các vị thần thọ nhận cái gì, cái sự cúng tế bằng gì, máu huyết tanh hôi này vậy. Nếu người tin sâu nhân quả, bố thí theo Phật Pháp, ắt trí tuệ hơn phúc đức, sẽ không rơi vào đường thọ hưởng máu thịt, mà được sinh lên gì, làm các vị thần ở gần trên gì, cõi trời tứ thiên vương vậy, thì sẽ có gì, có cái sự thọ hưởng gì, thức ăn gì, gần như thức ăn của chư thiên. Gần như thức ăn thọ dụng á, đồ ăn thức uống gần như á, phúc báo gần bằng chư thiên, cho nên họ chưa phải là chư thiên nhưng mà gần bằng chư thiên. Thường thường là gì? Ở chung với quái Atula hoặc dưới quái Atula một chút. Thì đấy là gì? Đấy là cái bài giảng cụ giảng như vậy. Một câu nữa hỏi nữa, nếu quỷ thần không có khả năng tác động đến tuổi thọ dài ngắn con người thì việc cầu đảo ắt không thể hiệu nghiệm, nhưng quả thật đã có những trường hợp bệnh nặng thuốc men đều vô hiệu, đến khi cầu thần thì được khỏi ngay. Như vậy ắt là tuổi thọ dài ngắn của con người phải có phần quyết định của quỷ thần, sao có thể không cùng nhau cung kính phụng thờ? Thì người ta hỏi rằng ấy, quỷ thần cũng có khả năng tác động đến cái gì, thọ mạng dài ngắn của con người, và cũng có thể tác động đến cái việc gì, cầu con, cầu cái, cầu gì, lộc, cầu tài, cầu bình an và cầu công danh vân vân đó. Vì họ lấy cái ý là gì? Cũng có những vị thọ mạng gì, ốm đau bệnh tật rồi thuốc men mãi không khỏi, đi đến lễ các thần thì được, hoặc là cầu con cầu cái công danh sự nghiệp đó, đi lên lễ các thần thì được, phấn đấu mãi không được, bây giờ đến lễ thần thì được, vân vân đó. Chúng ta xem cụ Chu Lão An Sĩ cụ đáp như thế nào. Đáp: cầu thần được lành bệnh thì bệnh trước đó có thể là do quỷ thần gây ra, nhưng tuổi thọ sau khi lành bệnh chắc chắn không thể nhờ quỷ thần mà kéo dài được. Đó. Cụ nói là gì? Cầu thần mà được. Những người bị bệnh tật đó, cầu cũng chữa thuốc thang đi bác sĩ mãi không khỏi á. Bây giờ đến cầu thần thì được. Thì cái bệnh đấy thì cụ nói là có thì trước đó thì bệnh đó do quỷ thần gây ra. Tức là gì? Do ma quỷ, các loại quỷ thần nó xấu ác á, nó đến nó ám nhập và gì này, nó bắt mất cái gì, nó hút tinh khí, như là hút tinh khí và là hút mất cái linh tinh khí ở trong thân thể chúng ta, cơ thể chúng ta, cho nên á chúng ta mới gì, mới thiếu tinh khí sinh khí đó, cho nên chúng ta mới ốm đau bệnh tật. Những người mà bị bệnh đường âm đó, bị ma làm, ma vong nhập đó, vân vân, thì trường hợp này đến gì, đến lễ thần lễ thánh thì có thể gì, có thể bằng cái uy đức của các vị thần vị thánh đó thì cái con ma con quỷ gì nó sợ gì, nó bỏ, nó chạy đi, nó rời khỏi thân nó gì, nó chạy đi, hoặc là bằng cái uy đức của các vị thần vị thánh đó mà gì mà chữa gì, cầu nguyện mà gì mà bắt được cái con ma con quỷ đó để ra khỏi cái thân thể vị đó thì trường hợp đó thì khỏi bệnh. Nhưng mà nối dài bệnh gì á, cụ bảo chắc chắn không thể vậy, vì mệnh vị đấy còn, nhưng mà do quỷ thần gì nó ám nhập vào thân, gá vào thân để nói gì, nó làm cho đau ốm, thì trường hợp này đi lễ gì, đi lễ thần lễ thánh có thể khỏi bệnh, đi lễ Phật gì cũng khỏi bệnh, đi lễ thánh cũng khỏi bệnh. Vậy trường hợp này có thể như thế, nhưng bảo là kéo dài ra tuổi thọ thì chắc chắn không rồi, họ chỉ hưởng hết tuổi thọ là hết rồi. Kể cả cái việc sinh con đẻ cái, cầu công danh sự nghiệp cũng thế, có thể trước đây thì phấn đấu cả đời đó, nhưng mà cầu con cả chục năm đó nhưng mà không được, là vì là cũng có thể bị oan gia trái chủ gì nó ngăn cấm. Có thể kiếp trước là mình nạo phá thai rồi á, làm những cái việc ác như thế, cho nên đời nay gì những cái vong oan hồn thai nhi gì nó đến là gì, nó cấm, nó không gì cấm không cho những cái vong khác gì sinh vào đầu nhập thai vào, cho nên mãi vẫn không có con vậy. Nhưng nay đến lễ ở cái cửa thần cửa thánh này thì do cái uy đức thần lực của cái vị thần vị thánh kia mà gì mà những cái vong hồn oan gia trái chủ kia phải bỏ chạy, hoặc phải bị bắt và ký kết vào là từ đây trở đi là không được hại cái người này nữa, vân vân chẳng hạn, thì trường hợp đó có thể gì? Người đó lại có con cái trở lại, hoặc là gì? Cầu công danh cũng như thế. Nếu thọ mạng chưa hết dù không cầu đảo cũng sẽ lành bệnh. Nói ra gì? Nếu người mà thọ mạng chưa hết không đi tế bái quỷ thần, bệnh cũng sẽ tự khỏi. Có trường hợp như thế. Thọ mạng đã hết dù cầu đảo đến gì? Đến tất cả các loại quỷ thần trên thế gian này cũng đều vô hiệu. Nhân đến gì? Có đến lễ Phật thì cũng vô hiệu. Nhưng nếu lễ Phật thì sẽ được công đức cho đời sau. Lễ các vị chính thần cũng có công đức, phúc báo cho đời sau. Có phúc báo thôi. Lễ Phật thì được công đức. Mà lễ thần, chính thần sẽ được gì? Phúc báo ở đời sau. Mệnh hết thì cũng Phật Thánh cũng không thể nối mệnh thêm được. Vì người đó phải trực tiếp, người đó có thể phát nguyện làm những việc đại thiện. Như là trong cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh thì mới có thể được. Chẳng qua gặp phải những loài tà thần ác quỷ tham muốn máu thịt, thừa cơ quấy nhiễu đòi hỏi. Kẻ ngu mê chỉ thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên, rồi tin chắc chẳng nghi ngờ. Thấy người cầu đảo được khỏi bệnh thì cho là nhờ quỷ thần mà khỏi bệnh. Nhưng thấy người cầu đảo rồi vẫn bỏ mạng thì lại cho rằng vì người ấy không cầu đảo sớm cho nên mới phải chết. Than ôi hạ người như thế, tôi dám chắc rằng đời đời kiếp kiếp về sau sẽ phải sinh làm con vật để bái tế cho gì? Cho thần vậy. Chúng ta thấy không? Cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói thẳng thắn đấy. Câu này ngài nói rất thẳng thắn. Ngài đánh thẳng vào gì? Cái tâm địa của chúng ta đấy. Không biết chúng ta có giác ngộ được hay không. Ngài nói gì? Nói là những người chẳng qua những người gì? Gặp phải những loại ác quỷ tà thần ham muốn máu thịt cho nên mới thừa cơ đòi hỏi là phải cúng cái này cái nọ cái kia, cúng lợn cúng gà cúng thịt cúng vịt cúng tôm cúng cá rượu chè vân vân á, đem cúng thần đó thì thần sẽ gì? Sẽ chữa cho khỏi bệnh nhé. Đấy là gặp những vị tà thần nó mới gì mạo danh như thế. Nhưng thực tế thì mệnh vị đấy còn cho nên gì là sẽ khỏi thôi. Sẽ khỏi. Giống như là tôi lấy một cái ví dụ giống như gì? Chúng ta mang đến có đứa con đi thi công chức ấy, chẳng hạn. Sợ con không đỗ, mang đến thì đến rúi cho mấy ông quan tham mỗi người khoảng một gói tiền. Ông quan kia thì cứ nhận, ông bảo ở đây được rồi thì tôi sẽ quan tâm đến cháu. Ông bà cứ yên tâm. Nhưng xong rồi người khác đến thì họ cứ nhận, họ bảo đây được rồi tôi quan tâm đến cháu, ông bà cứ yên tâm. Nhưng mà thực tế thì cái ông kia ông chẳng giúp gì con chúng ta tí nào. Do khi là thi bài của con chúng ta thì giỏi nhất, đỗ gì, đỗ xếp thứ nhất. Họ không thể gạt đi được cho nên bắt buộc phải để con chúng ta đỗ. Thì lúc đó chúng ta đến cảm ơn, họ bảo là gì? Đấy nhá, thế thì việc của ông bà nhờ thì tôi đã gì? Tôi đã lo xong rồi nhá. Thế lại đem là cảm ơn một lần nữa. Thực tế họ không gì, không tác động gì cả. Do con của chúng ta thì thực sự là giỏi, thực sự là thi đỗ. Chứ không phải là họ nâng cho gì, nâng điểm cho con chúng ta đỗ lên. Đó, trường hợp đó. Tôi lấy cái ví dụ đấy chúng ta hiểu không? Hiểu đúng không? Dễ hiểu mà. Đó. Đấy cho nên mới nói kẻ ngu chỉ thấy gì? Thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên rồi tin chắc chẳng có nghi ngờ gì cả. Đấy, giống như con mình đi thi. Thực tế là cái ông quan kia gì, ông thủ trưởng kia ông nhận gì? Bao nhiêu đến, bao nhiêu phong bì ông nhận hết. Ông ai ông bảo ông giúp đỡ. Nhưng đứa nào đỗ thì ông sẽ bảo gì? Đấy, ông sẽ bảo đấy nhá, tôi lo xong cho rồi nhá. Thậm chí ông chủ động ông nhắn tin, ông gọi điện, ông trước báo trước cho mình biết kết quả là tôi lo cho xong cháu. Nhưng thực tế thì nó ở trong hội đồng chấm thi á, hội đồng giám khảo, hội đồng chấm thi á, nó quyết định, nó biết gì? Con mình là đỗ điểm cao nhất rồi, nó giả vờ nhắn tin gọi điện, coi như nó là ân nhân của mình. Và mình cứ nghĩ là ân nhân thật, nhưng thực tế thì đứa nào đến thì đưa phong bì nó nhận hết. Thấy hiểu không? Đó. Những đứa không đỗ thì nó bảo gì? Thôi lần này thì thôi cố tí nữa, không được thì cố tí nữa thôi đợi lần sau. Lần sau thì bảo cháu nó cố gắng, tôi sẽ quan tâm. Lúc đó người nhà ngậm ngùi nhà tiền thì mang đến có biên lai, có giấy tờ gì đâu. Tự mình mang đến để biếu, bác thì nhờ bác lo cho, giúp đỡ cháu cơ mà. Ai dám đến mà đòi cái tiền đấy? Thôi ngậm ngùi mày gì ạ? Mất cả chì lẫn chài thôi. Đến năm sau đi thi thì có khi ông lại nghỉ hưu chuyển công tác bố nó rồi, hết. Đấy, đúng không? Đó. Cho nên đừng có dại làm việc đấy. Cái khuyên con, khuyên cháu mình học hành á, cho nó gì, cho nó đến nơi, đến chốn. đi thi đi cử thì làm cho nó tốt, làm bài cho tốt á, thì còn có cơ hội không mất tiền mà lại còn gì ạ, còn được công danh, giống như người có phúc vậy. Tất nhiên ở thời buổi bây giờ thì cũng hơi khó đấy. Cụ tổng cụ chỉ đạo cho thi cử nhưng mà các thứ thì không biết rằng nó có xuống được tới dưới địa phương không, hay là chỉ ở trên trung ương thôi, xong rồi là cũng đâu vào đấy, mệt lắm. Bây giờ chúng ta thì cũng thấy nhiều cái nó không được minh bạch. Thôi nói vậy chúng ta tự hiểu. Chúng tôi là người tu cho nên là không muốn đi sâu vào cái việc đó. Rồi thì thấy người cầu đảo được á, khỏi bệnh ấy thì cho là gì, ôi giời quỷ thần gì khiến cho khỏi bệnh. Cho nên á, nhưng những người ấy thì cầu đảo rồi, nhưng thấy những người cầu đảo bỏ mạng á thì lại nói gì, chẳng qua những trường hợp đó thì không đến với thần sớm mà thôi, đến muộn quá cho nên á, thần không cứu được nó cho nên mới chết. Thì giống như người đi thi ấy mà, mang tiền đến ông ấy nhận rồi nhưng mà ông ấy bảo giúp, nhưng mà thi bài kém hơn nó không thể vớt vát được lên, còn cả hội đồng chấm thi, cho nên là thôi thì cho xuống rớt. Nhưng mà gì lúc này rớt thì ông chỉ bảo là thôi thi vài cháu thi là làm sai mất gì một hai câu cho nên thiếu thì thiếu nửa điểm thôi, lần sau cố gắng cháu nhé, lần sau bảo cháu nó cố gắng nhé ông bà nhé, thế là thôi đấy, kiểu nó như thế. Cho nên cụ mới nói than ôi hạ người như thế, dám chắc rằng đời đời kiếp kiếp về sau phải chịu làm gì, làm thân con vật để cho người ta tế thần vậy. Này á, tin theo bọn tà thần ác quỷ mà giết hại vật mạng chúng sinh, tế bái quỷ thần như thế là còn khởi cái tâm gọi là tà kiến, cho rằng á, khỏi bệnh là do thần, được công danh á, được con cái là do thần á, thì những kẻ ngu si như thế, cụ nói là sau đời đời kiếp kiếp không biết bao nhiêu đời kiếp sinh ra gì, làm con vật để cho người ta giết để đi tế thần vậy. Gieo nhân nào ắt thọ quả đó mà. Cho nên kinh cụ dẫn kinh thí dụ nói rằng á, quỷ thần có thể biết được thọ mạng tội phúc của con người, nhưng không thể cứu sống người hoặc giết người, đưa chết người, nhưng không thể làm cho người trở nên giàu sang hay nghèo hèn vậy. Quỷ thần có thể biết được thọ mạng con người, biết được một số những gì cái tâm niệm của con người, nhưng không thể ban phúc giáng họa cho người, cũng không thể nối dài thọ mạng cho người, cũng không thể cắt đứt thọ mạng cho người, vì các vị đó chỉ là những vị quan nhỏ thôi. Không thể làm như những vị thần nhỏ thôi, không vị làm được cái việc đó. Họ chỉ muốn xúi dục người làm điều xấu ác, phạm tội giết hại, rồi nhân lúc người bị suy yếu hao tổn tinh thần mà gì mà náo loạn quấy nhiễu, để được người lập đền thờ miếu mạo phụng thờ cúng tế để cho họ gì có gì có hương hoa máu thịt để gì để ăn uống mà thôi. Đấy, chúng ta thấy đấy là chính là gì, cái mưu đồ của quỷ thần đó. Cho nên chúng ta thấy gặp cái lúc chiến tranh loạn lạc hoặc là đất nước suy vi thì sẽ có gì nhiều cái nạn gọi là ma quỷ hiện hành ở thế gian là như thế. Có nhiều những cái gọi là cái linh dị lạ lẫm xuất hiện ở thế gian để lung lạc chúng sinh là như thế. Chúng ta thấy đó. Ví dụ như hiện tại vừa qua chẳng hạn, chúng ta thấy ở Vũ Hán Trung Quốc vừa xảy ra nạn dịch một cái thì tự nhiên ở đâu cái đàn chim quạ nó bay trên kín bầu trời, bay thì bay đến đen thành phố, làm cho dân tình hoảng loạn. Mà dân tình hoảng loạn thì đương nhiên là gì, nhiều người á giết gà mổ lợn và đem để gì, để tế bái quỷ thần, để cầu cho quỷ thần gì che chở cho mình không bị bệnh tật mà thôi. Nhưng có khỏi được không? Chắc chắn không. Đấy, những quỷ thần đó thì nó dựa vào cái đó để nói gì, nó làm những cái việc gọi là linh dị như vậy để cho người đời chúng ta gì sợ sệt mà phát khởi cái lòng tà tín để làm những cái việc gì giết hại sinh mạng chúng sinh để tế bái họ vậy, đem những cái đồ cúng tế để dâng lên họ vậy, xây dựng những miếu thờ những đền miếu để thờ họ vậy, những cái đền thờ miếu mạo để thờ chính thần á, những vị có công với tổ quốc với đất nước với dân tộc á, với loài người á, với chúng sinh á, thì không nói làm gì, đó là những vị chính thần gọi là gần với bậc thánh rồi. Còn những vị tà thần ác quỷ á, nó chỉ dựa vào cái lúc á, cái cơ hội mà thế gian loạn lạc, con người á lo lắng đánh mất niềm tin và nó hiện ra gì, dùng cái thần lực thần thông của nó hiện ra một số những cái gì, những cái điều gọi là quái dị á, để che mắt thế gian và để gì, để cho thế gian đó sợ sệt và phải lập đền, lập miếu, lập phủ và giết gà mổ lợn đó, thanh bông hoa quả mà cúng nó mà thôi. Đấy là cái ý nghĩa gì của cái bài học của ngày hôm nay. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.